Thì ở đây Đức Phật mới bảo ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh thị kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí nhiều, nghĩa là vô lượng trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Tú Vương Hoa, nếu người phát tâm muốn đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay dẫn đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thê tử và cõi tam thiên đại thiên, núi rừng sông ao, các vật chân báo mà cúng dường. Nếu lại có người đem bãi thứ báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật cùng đại Bồ Tát, Duyên Giác và A La Hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa này, dẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này nghe rất nhiều. Tú Vương Hoa, thí như trong các dòng nước thì sông, ngòi, kinh rạch, thời biển là lớn nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, trong các kinh của Đức Như Lai thì nói nó rất là sâu lớn. Lại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, cùng 10 núi báo, thời núi Diệu Cao là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như vậy, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất. Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh thì các kinh pháp thì nó rất là sáng. Lại như mặt trời nó hay trừ các chỗ tối tăm, kinh này cũng thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua chuyển lưng vua thánh vương rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn kính hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 33 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học vô học cùng hàng phát lòng bồ đề. Lại như trong tất cả phàm phu, thời bậc dự lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh, duyên giác là bậc nhất, kinh này cũng thế, tất cả Như Lai nói hoặc Bồ Tát nói hoặc Thanh Văn nói trong các kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả Thanh Văn cùng Duyên Giác, Bồ Tát là bậc nhất, kinh này cũng thế, trong tất cả kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các pháp thì kinh này cũng thấy là vua của các kinh. Đây là rất là coi như là tán thán kinh này, thấy không? Nghĩa là bây giờ đây, thấy không? Nghĩa là Phật nói là giờ mà ngài mới nói rõ ra, ngài nhất thiết chúng sanh thị kiến Bồ Tát đó cũng không phải người nào lạ, chính là hiện nay là Bồ Tát Dược Vương ở chúng gì hết, thấy không? Ngài nói rằng Bồ Tát Dược Vương đó ngài đã từng sao, nghĩa là đã từng đem nghĩa là quốc thành thê tử cả cõi tam thiên đại thiên đó để mà cúng dường rồi, thấy không, chứ không phải mới đây, thấy không, nghĩa là ngài cúng dường từng nhiều rồi. Bởi vì Dược Vương tức là cái vị thuốc vua, thấy không, đó là muốn nói lên cái nghĩa buông cái chấp ngã này á, thì đó là cái vị thuốc vua, nó trừ các bệnh đó. Nghĩa là mình buông được cái chấp ngã này, thấy không, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là khéo để mà trừ mọi cái bệnh, thấy không. Nếu mà tự thấy mọi cái mà mình khổ bây giờ đây là tại cái gì, tại từ cái là cái chấp ngã này chứ cái gì, phải không? Chấp vào cái sắc thân này, mọi cái đó là mà thành ra khổ. Bây giờ buông nó thì đó là được nghĩa là tiến lên, được hết khổ. Ở đây ngài mới khen ngợi, không? Ngài bảo rằng kinh này nó rất là coi như là tôn nhất, không? Đây là thí dụ là những trong những cái kinh rạch sông ngòi nhỏ, không? Thì biển là lớn, cho nên kinh Pháp Hoa này nó cũng là lớn sâu hết trong các kinh. Kinh này nó coi như là nó bậc thượng ở trong các kinh, cũng giống như là cái núi Diệu Cao, nó là cái núi mà gọi là bậc nhất trong các cái núi, không? Cho đến là kinh này nó là vua trong các kinh, không? Thì như vậy, bởi vì chư Phật các ngài ngộ được cái kinh này là chỉ do cái tri kiến Phật, phải không? Thì các chư Phật ngộ được cái tri kiến Phật này sống được trọn vẹn trong cái tri kiến Phật này thành Phật chứ gì, phải không? Rồi từ ở trong cái chỗ mà ngài thành Phật đó, tức là ngài ngộ được cái tri kiến Phật đó, thành Phật, thì từ trong cái tri kiến Phật đó ngài mới nói ra các kinh, phải không? Thì vậy cho nên là kinh điển đều nghe là trở về cái chỗ tri kiến Phật này là cái gốc. Ngài giác ngộ trong cái đó, từ đó ngài mới nói ra các kinh. Thì như vậy cho nên ở đây tán thán kinh này á, là vua trong cái kinh là như vậy. Rồi nhiều khi đời mình đọc về mình thấy nghĩa là hay quá, rồi cứ lo nghĩa là đọc tụng cái bộ kinh để trước mặt này không à, nói đó là cái bộ kinh đó là vua các kinh, mà quên mất nói kinh này là chỉ cho cái tri kiến Phật mới là cái quan trọng. Chứ còn cái bộ kinh để trước mặt này mà nói là vua các kinh á, thì cái kiểu đó coi chừng nguy. Không, lấy ra đọc tới lưu hoài nói vua kinh, rồi lỡ khi nào đó mà bị quả hoạn nó trái ra thì còn vua không? Đó, rõ ràng. Cho nên để hiểu nói kinh này đó là phải là tri kiến Phật, cái đó mới là cái vua các kinh đó. Không, bởi vì đây là kinh này hay cứu khổ chúng sanh, làm đầy đủ hết những cái gọi là cái chỗ mong cầu. Không, cho nên ở đây Đức Phật cũng nói thêm nè, Tú Chung Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh á xa rời các khổ não, kinh này có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của chúng, như là ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như là kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người buông đặng chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báo, như dân gặp vua, như khách buôn đặt biển gặp biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trối của tất cả sanh tử. Nếu người đặng nghe kinh Pháp Hoa này hoặc chép, hoặc bảo người chép, đặng công đức dùng trí tuệ của Phật tính lường nhiều ít chẳng có thể đặng ngần mé đó. Nếu chép kinh sách này dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lộng y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu tu mạng na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu na bà ma lợi, đem cúng dường, đặng công đức cũng là vô lượng. Tức là đây là coi như là tán thán kinh này đó, hay cứu khổ tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh xa rời những khổ não, làm đầy đủ chỗ mong cầu cho chúng sanh. Thì quý vị thấy bởi vậy nghe cái này cho nên ai cũng thích tụng kinh này, phải không? Thấy nghĩa là quá hay, không? Nhưng mà không biết là nó hay là nó hay ở chỗ nào. Bởi vì bao nhiêu cái khổ của chúng sanh á đều do quên cái gốc tri kiến Phật này chứ gì, phải không? Quên cái gốc tri kiến Phật này, chấp vào những cái thân sanh tử này, cho nên vì nó là tạo nghiệp mới chịu khổ thôi. Bây giờ giác ngộ được cái tri kiến Phật này, sống trở về cái tri kiến Phật này thì nó hết mọi cái khổ gì. Cho nên kinh này cứu khổ chúng sanh là cứu chỗ đó đó, chứ không phải là chỉ đọc tới đọc lui hoài vậy là hết khổ, phải không? Mà không hiểu được ý đó là cứ đem này đọc tới đọc lui, nó là về là cứu khổ, nhưng mà khi đọc quá mệt rồi sao? Nhiều khi mà ham như vậy đó, để đọc cho nhiều, không một ngày làm sao mà tụng cho hết bộ chẳng hạn, không? Nhưng đọc quá mệt rồi nhiều khi dễ nổi sân nữa, phải không? Mệt quá mà ai mà vừa nói đụng cái là dễ sân nữa, thì vậy là cứu khổ nổi không? Cho thấy rõ đó. Cho nên đây là muốn hiểu, nói lên là giác ngộ được cái tri kiến Phật á, không? Thấy được tri kiến Phật thì sống được tri kiến Phật, thì cái đó mới là cái cứu khổ. Mà khi mà gặp được cái tri kiến Phật này á, thì đó là cái chỗ gọi là chỗ nương tựa vững vàng ở trong sanh tử, là có chỗ cho mình nương về rồi, cho nên hết sợ lạc lõng. Trên đây mới đó là giống như là qua sông mà gặp ghe, như người bệnh mà gặp thầy thuốc, tức là có chỗ nương tựa vững vàng hết sợ sệt. Rồi nếu mà tự chép hay bảo người chép á, thì sao? Đặng công đức dùng trí tuệ của Phật á, tính cũng không thể đặng ngàn mé nữa. Thì vậy quý vị thấy vậy, mình chỉ chép kinh này sao người bà phiên người ta chép nữa thì được trí tuệ, nghĩa là không ngàn mé. Thì vậy quý vị chép ham không à, đem chép ra thì phiên người ta chép thì được trí tuệ vô cùng. Vậy thì quý vị thấy khỏi cần phải tu rồi, phải không? Chỉ cần chép kinh đó là được trí tuệ rồi à, thì cái chỗ đó là chỗ cũng dễ hiểu lầm đó. Bởi vì chép ở đây á, tức là mình ứng dụng tới tu hành, mình ứng dụng để mình tu hành, rồi còn nhắc nhở người khác tu hành nữa, thì như vậy tức là mình chuyển cái kinh Pháp Hoa, không? Nghĩa là chuyển kinh Pháp Hoa ở nơi Đức Phật á, thành ra cái Pháp Hoa ở nơi chính mình, cho nên công đức nó vô lượng, phải không? Nghĩa là kinh Pháp Hoa này là kinh Pháp Hoa của Đức Phật ngài nói, bây giờ mình chép, tức là mình ứng dụng, đem ra ứng dụng nơi mình, rồi mình phiên mọi người tu hành nữa. Thì vậy tức là mình chuyển cái bộ kinh của Đức Phật ngay nơi chính mình, thành ra của chính mình, cho nên đó mới là công đức vô lượng. Chứ cần cứ lo mà chép những bộ kinh trên chữ nghĩa này không à, mà là không lo tu thì công đức mà vô lượng sao nổi, phải không? Là phải hiểu được cái ý đó.